Tiến Tú và Hoàng Trang kính chào quý thính giả. Bây giờ là bản tin thời sự chiều của Radio Nhân dân.
Sau đây là một số thông tin chính trong bản tin chiều nay ngày 10 tháng 3 năm 2023.
Thủ tướng Phạm Minh Chính dự hội nghị trực tuyến toàn quốc về phòng chống ma túy, chủ trì phiên họp thứ nhất của Ban chỉ đạo phòng thủ dân sự quốc gia.
Kỷ niệm 72 năm ngày báo Nhân dân ra số đầu.
Khai mạc kỳ họp thứ 11 Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội khóa 16.
Ông Tập Cận Bình tiếp tục được bầu làm Chủ tịch nước và Chủ tịch Quân ủy Trung ương Trung Quốc.
Sau đây là nội dung chi tiết. Sáng nay 10 tháng 3, Thủ tướng Phạm Minh Chính dự hội nghị trực tuyến toàn quốc về phòng chống ma túy do Bộ Công an tổ chức. Đại tướng Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an chủ trì hội nghị. Tại hội nghị, các đại biểu đã đề xuất các giải pháp để tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả công tác phòng chống ma túy trong thời gian tới. Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính thẳng thắn chỉ rõ một số hạn chế trong công tác phòng chống ma túy, như chính quyền chưa huy động được sức mạnh tổng hợp trong công tác phòng chống kiểm soát ma túy, thiếu cơ chế vận hành kiểm tra, đôn đốc giám sát trong phòng chống ma túy. Sự phối hợp giữa các cấp ngành cơ quan còn thiếu chặt chẽ, công tác quản lý sau cai nghiện còn hạn chế, chưa có nhiều mô hình hiệu quả giúp người sau cai nghiện tái hòa nhập cộng đồng, kinh phí trong công tác quản lý người nghiện. Thủ tướng yêu cầu Bộ Công an thực hiện tốt chức năng là cơ quan thường trực về phòng chống ma túy, tập trung đấu tranh, triệt xóa các cơ sở, điểm, tụ điểm phức tạp về ma túy, tăng cường phối hợp với các cơ quan liên quan quản lý chặt chẽ người sử dụng trái phép chất ma túy, ngăn chặn để họ không trở thành người nghiện và thực hiện các hành vi vi phạm pháp luật.
Buổi chiều, Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp tục chủ trì phiên họp thứ nhất của Ban chỉ đạo phòng thủ dân sự quốc gia. Thủ tướng Phạm Minh Chính đã chỉ ra một số hạn chế như việc kiện toàn, bổ sung chức năng, nhiệm vụ Ban chỉ huy phòng thủ dân sự, phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn có địa phương còn chậm. Lực lượng làm công tác tham mưu phòng thủ dân sự phần lớn kiêm nhiệm, chưa có đào tạo chuyên sâu, cơ sở vật chất, trang thiết bị, công cụ hỗ trợ hoạt động phòng thủ dân sự, phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn chưa đáp ứng được yêu cầu. Xã hội hóa nguồn lực đầu tư cho phòng thủ dân sự còn hạn chế. Đặc biệt, công tác dự báo, cảnh báo còn hạn chế, thông tin tuyên truyền ở một số địa phương chưa đến được người dân, nhất là vùng nông thôn, vùng sâu, vùng xa, biển đảo xa bờ. Cùng với đó là phương án ứng phó với từng loại thảm họa, sự cố, có nơi xây dựng chưa sát với điều kiện, tình hình thực tế của địa bàn, phương châm 4 tại chỗ, 3 sẵn sàng, nhiều nơi còn tính hình thức, công tác huấn luyện diễn tập có nội dung chưa sát thực tiễn.
Để hoàn thành nhiệm vụ năm 2023 và thời gian tới, Thủ tướng Phạm Minh Chính lưu ý, Ban chỉ huy phòng thủ dân sự quốc gia cần phát huy vai trò, sự tham gia tích cực của Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị xã hội, đoàn thể và nhân dân. Hoạt động phòng thủ dân sự phải dựa vào dân, lấy dân làm gốc.
Hôm nay tại trụ sở báo Nhân dân đã diễn ra lễ kỷ niệm 72 năm ngày báo Nhân dân ra số đầu, ngày 11 tháng 3 năm 1951, ngày 11 tháng 3 năm 2023. Đồng chí Lê Quốc Minh, Tổng biên tập báo Nhân dân, Phó trưởng ban tuyên giáo Trung ương, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam cho biết, năm 2023, báo Nhân dân sẽ đẩy mạnh hơn nữa chuyển đổi số, tăng cường tính liên kết sản phẩm giữa các ấn phẩm báo giấy, điện tử và truyền hình, đồng thời thúc đẩy các nội dung về phát triển liên kết vùng, tham gia nhiều hơn, rõ nét hơn vào các vấn đề của khu vực và quốc tế. Cũng nhân dịp này, báo Nhân dân công bố các giấy phép về việc xuất bản, phụ chương phát triển 6 vùng chiến lược trên báo Nhân dân hàng ngày.
Cũng trong sáng nay, Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội khóa 16 nhiệm kỳ 2021-2026 đã tổ chức kỳ họp thứ 11 để xem xét quyết nghị các nội dung về đề án quản lý, sử dụng và khai thác hiệu quả tài sản công của thành phố giai đoạn 2022-2025, định hướng giai đoạn 2026-2030, xem xét quyết định điều chỉnh kế hoạch đầu tư công và điều chỉnh bổ sung danh mục dự án thu hồi đất, chuyển mục đích đất trồng lúa năm 2023, đồng thời thực hiện việc kiện toàn chức danh Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội và Ủy viên Ủy ban Nhân dân thành phố theo quy định để bảo đảm bộ máy hoạt động của Ủy ban Nhân dân thành phố thông suốt, hiệu quả.
Bộ Nội vụ vừa có tờ trình gửi Thủ tướng Chính phủ về dự thảo nghị định liên quan tới chính sách tinh giản biên chế. Trong đó đáng chú ý, đề nghị các cán bộ công chức viên chức bị kỷ luật sẽ thuộc vào trường hợp tinh giản biên chế, đồng thời bỏ tinh giản biên chế đối với các đối tượng lao động hợp đồng, chủ tịch công ty, thành viên hội đồng thành viên, tổng giám đốc, phó tổng giám đốc, phó giám đốc, kế toán trưởng, kiểm soát viên trong các công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do nhà nước hoặc do tổ chức chính trị xã hội làm chủ sở hữu.
Liên quan đến vấn đề đăng kiểm xe cơ giới, Bộ Nội vụ đã có văn bản trả lời đề nghị của Bộ Giao thông Vận tải về việc cho phép Cục Đăng kiểm Việt Nam được ký hợp đồng lao động tại các đơn vị trực thuộc Cục cho đến khi tuyển dụng đủ viên chức theo quy định nhằm tháo gỡ tình trạng thiếu hụt nhân sự trầm trọng hiện nay. Cụ thể, Bộ Nội vụ khẳng định nếu các trung tâm đăng kiểm đã được xác định là đơn vị tự chủ chi thường xuyên thì việc ký kết hợp đồng lao động là làm chuyên môn, nghiệp vụ, được thực hiện bình thường theo quy định tại khoản 1, điều 9 và các quy định khác có liên quan.
Trước đó, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà yêu cầu Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải trước mắt cần khẩn trương huy động, điều phối nhân lực đăng kiểm viên, cán bộ nghiệp vụ ở các địa phương khác để tăng cường cho các trung tâm đăng kiểm ở Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh kết hợp tăng ca, kíp để đáp ứng nhu cầu kiểm định của người dân. Đồng thời, Phó Thủ tướng cũng yêu cầu cần sửa đổi bổ sung quy định cho phép miễn kiểm tra kỹ thuật khi đăng kiểm lần đầu đối với ô tô mới sản xuất, lắp ráp và xe cơ giới nhập khẩu chưa qua sử dụng.
Trong khi đó, sáng nay thành phố Hà Nội đã có thêm 2 trung tâm đăng kiểm được hoạt động trở lại là trung tâm tại quận Nam Từ Liêm và trung tâm tại huyện Thanh Oai. Như vậy, tổng cộng toàn Hà Nội có 8 trung tâm đăng kiểm trong tổng số 31 trung tâm hoạt động với 13 dây chuyền.
Bộ Lao động Thương binh và Xã hội cho biết sẽ tiếp tục tạm dừng chương trình cấp phép việc làm cho lao động nước ngoài đợt 1 đối với 8 huyện, thị xã, thành phố của 4 tỉnh bao gồm huyện Nghi Xuân, huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh, thành phố Chí Linh, tỉnh Hải Dương, thị xã Cửa Lò, huyện Nghi Lộc, huyện Hưng Nguyên, tỉnh Nghệ An và huyện Đông Sơn, huyện Hoàng Hóa, tỉnh Thanh Hóa.
Còn tại thành phố Hồ Chí Minh, hơn 58.000 doanh nghiệp nợ bảo hiểm xã hội với tổng số tiền nợ vượt 4.500 tỷ đồng. Bảo hiểm xã hội thành phố cho biết sẽ thực hiện một số giải pháp như lập biên bản làm việc yêu cầu đơn vị khắc phục nợ và thực hiện đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và các loại bảo hiểm cho người lao động, công khai danh tính các đơn vị nợ bảo hiểm xã hội từ 6 tháng trở lên trên các phương tiện truyền thông báo đài, tăng cường thanh tra đột xuất các đơn vị không chấp hành hoặc không ký biên bản làm việc, xử lý vi phạm hành chính, chuyển hồ sơ sang cơ quan công an.
Chuyển sang các tin tức quốc tế đáng chú ý, sáng ngày 10 tháng 3 tại phiên họp toàn thể lần thứ 3 kỳ họp thứ nhất Đại hội đại biểu Nhân dân Toàn quốc Nhân đại, tức Quốc hội Trung Quốc khóa 14 ở Đại lễ đường Nhân dân ở thủ đô Bắc Kinh, Tổng bí thư Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc Tập Cận Bình đã tiếp tục được bầu làm Chủ tịch Trung Quốc và Chủ tịch Quân ủy Trung ương nhiệm kỳ thứ 3 liên tiếp với số phiếu bầu tuyệt đối 2.952/2.952. Các đại biểu cũng bầu Ủy viên Thường vụ Bộ Chính trị Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc Triệu Lạc Tế làm Ủy viên trưởng Ủy ban Thường vụ Nhân đại, tức Chủ tịch Quốc hội, khóa 14 và bầu Phó Thủ tướng Hàn Chính làm Phó Chủ tịch Trung Quốc đều với số phiếu tuyệt đối 2.952/2.952.
Trong một diễn biến khác, tình hình trên bán đảo Triều Tiên tiếp tục nóng lên. Sau phóng thử tên lửa, Triều Tiên hôm qua đã tiến hành tập trận tấn công hỏa lực do lực lượng pháo binh thực hiện. Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un đã trực tiếp giám sát cuộc tập trận, đồng thời ra lệnh cho quân đội nước này tăng cường cuộc tập trận để chuẩn bị cho một cuộc chiến thực sự. Trong khuôn khổ cuộc tập trận, đơn vị tấn công hỏa lực bắn một loạt đạn về phía mục tiêu giả định ở trên biển. Hoạt động huấn luyện nhằm hoàn thiện kỹ năng tiến hành các nhiệm vụ tấn công trong bối cảnh xảy ra chiến tranh và ngăn chặn hành động của đối phương.
Còn tại Đức, ít nhất 7 người thiệt mạng và 8 người khác bị thương sau một vụ nổ súng ở thành phố Hamburg, miền Bắc nước Đức. Các lực lượng chức năng đã có mặt tại hiện trường, tuy nhiên động cơ đằng sau của vụ nổ súng chưa được xác định.
Trong khi đó, Ủy ban châu Âu EC vừa công bố gói viện trợ nhân đạo mới trị giá 50 triệu euro cho khu vực Nam Phi và Ấn Độ Dương. Các quỹ này sẽ giúp chống lại tình trạng mất an ninh lương thực và suy dinh dưỡng, cải thiện khả năng tiếp cận các dịch vụ cơ bản và khả năng sẵn sàng ứng phó thảm họa và thúc đẩy giáo dục trong trường hợp khẩn cấp trên toàn khu vực. Trong số 50 triệu euro, hơn 13 triệu euro được phân bổ cho Madagascar, 25 triệu euro cho Mozambique, gần 7,5 triệu euro cho Zimbabwe và 4,3 triệu euro cho Lesotho, Malawi và các dự án khu vực.
Giữa bộn bề công việc,
giữa những áp lực của cuộc sống,
đôi khi chúng ta bỏ lỡ những dòng thông tin hữu ích trong ngày.
Hãy để Radio Nhân dân giúp bạn tiếp cận với những thông tin để mỗi phút chúng ta không bỏ qua bất cứ một thông tin quý giá nào.
Bật Radio Nhân dân vào mỗi buổi sáng và chiều trên các nền tảng số hiện đại nhất để cập nhật những tin tức chính xác và hữu ích.
Radio Nhân dân, đồng hành cùng bạn, dù bạn ở đâu.
Thưa quý thính giả, lần đầu tiên xuất hiện tại Hà Nội, một tiệm cắt tóc đặc biệt dành cho sinh viên đã và đang gây sốt trong cộng đồng người trẻ. Bởi thay vì phải bỏ ra từ 50 đến 100 nghìn đồng, thì nay chỉ với 6 nghìn đồng, các bạn sinh viên đã có thể sở hữu một kiểu tóc ưng ý thời trang.
Vâng, không phải là miễn phí mà vẫn phải trả phí. Nhưng với mức giá mà nhiều bạn nói đùa rằng rẻ như cho này chính là nguồn tiếp thêm sự tự tin cho nhiều bạn sinh viên nghèo trong thời buổi vật giá leo thang.
Bạn Nguyễn Thành Mạnh, một thành viên của tổ cắt tóc lưu động, đang cẩn thận tỉa từng ngọn tóc cho các bạn sinh viên. Mạnh chia sẻ, vì mình cũng từng là sinh viên, nên có thể cảm nhận được những khó khăn mà sinh viên gặp phải khi lên thành phố học, trong đó có nỗi lo chi phí sinh hoạt.
Cắt tóc làm đẹp nó cũng là một cái khoản phí khá ở trong đó. Cho nên tôi và Đông Tây Barbershop cùng các barber khác nộp đơn cái chương trình là cắt tóc 6.000 cho sinh viên để một phần nào đó hỗ trợ cho các bạn có một cái mái tóc đẹp, tự tin hơn đến trường. Cho mỗi mái tóc chúng tôi luôn dành hết tâm huyết để làm sao đảm bảo cho các bạn có một mái tóc đẹp nhất, chất lượng nhất và trải nghiệm tuyệt vời nhất ở đây. Sau khi cắt xong thì nụ cười hạnh phúc của các bạn sinh viên là cái niềm động lực lớn nhất cho chúng tôi.
Cứ như thế, xe cắt tóc lưu động cho sinh viên Paper Shop trong hơn 3 năm qua đã đi đến nhiều trường đại học lớn nhỏ trên khắp cả nước như Hà Nội, Hải Phòng, Đà Nẵng, Nha Trang và thành phố Hồ Chí Minh. Và điểm đến trong tháng 2 và tháng 3 của xe cắt tóc lưu động này tại Hà Nội là trường Đại học Kiến trúc. Dưới đôi bàn tay khéo léo của những người thợ cắt tóc lành nghề cùng dụng cụ chuyên nghiệp, chỉ sau khoảng 20 đến 30 phút, những bạn sinh viên này đã sở hữu một diện mạo mới. Bạn Trần Xuân Huy, tỉnh Bắc Ninh cho biết:
"Em cảm thấy rất là khá là phù hợp với khuôn mặt em ạ. Xe cắt tóc đông tây bơm bơ ở trong khuôn viên trường em thì với giá chỉ là 6.000, nó hỗ trợ một phần chi phí khá là to lớn đối với sự đời sống sinh viên chúng em ạ."
Thầy giáo Trần Hải Nam, Bí thư Đoàn Thanh niên Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội chia sẻ: "Không phải được cắt tóc miễn phí mà các bạn vẫn phải trả phí với một mức giá tượng trưng. Điều này cũng chính là cách thể hiện sự tôn trọng và cũng là cách giáo dục của chương trình đối với thế hệ trẻ."
Đây nó cũng thể hiện một cái sự tôn trọng và công bằng cho cả hai phía. Xe lưu động cắt tóc ở ngay chính trong trường với một cái giá cả rất là tượng trưng. Và cái điều này thì là cũng nhằm để hỗ trợ cho các bạn sinh viên trong cái việc mà cải thiện đời sống của mình, gắn kết từ ngay chính trong cái môi trường học tập của mình. Và các bạn cũng sẽ không gặp phải cái tình trạng là sẽ bị ngại ngùng.
Sống là để hạnh phúc và lan tỏa hạnh phúc. Với quan niệm như vậy, hành trình của những chiếc xe cắt tóc lưu động này không chỉ dừng ở các trường đại học mà còn đi tới nhiều nơi khác, đến gần hơn với những mảnh đời còn khó khăn.
Ghi nhận vừa rồi đã khép lại bản tin thời sự chiều nay của Radio Nhân dân.
Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý thính giả trong các bản tin tiếp theo.